Dưới đây khuyên bảo cũng là dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu, phải buông bỏ. Hoặc thời tâm tranh, hữu sở nhuế nộ, hoặc nghĩa là có lúc trong tâm nổi lên ý niệm này. Cái ý niệm này là muốn khống chế, muốn chiếm hữu, muốn can dự, đều sai hết. Cổ đức có câu nói rằng: việc tốt không bằng vô sự. Vô sự là trí tuệ. Việc tốt cũng là tạo nghiệp. Nghiệp đó sẽ có thiện ác. Thiện ác bản thân luôn luôn không có trí tuệ, không thể phán đoán. Bản thân cho rằng là thiện mà không biết đó là ác. Vì sao vậy? Vì mang đến điều bất thiện cho người khác. Chúng ta cho rằng đây là gì tốt, đó là cái chuẩn của chúng ta, không phải cái chuẩn của người khác. Khó thật. Chỉ có bậc La Hán trở lên mới có thể thấy được thực tình, tình hình thực tế. Vì sao? Vì A-la-hán đúng là vô ngã. Kiến tư phiền não đoạn hết, mới có thể nhìn thấy chân tướng. Mang theo cái tự tư tự lợi, tự cho rằng mình đúng, nếu quý vị dùng kính màu để nhìn thứ bên ngoài, quý vị toàn nhìn sai. Đều là tiêu chuẩn của quý vị. Cái chuẩn của quý vị đương nhiên là sẽ xảy ra xung đột với người khác. Thì xung đột xảy ra, nếu bản thân không biết nhượng bộ, cuối cùng hai bên đều bị thương. Người khác nếu như còn mang đầy oan ức thì sẽ biến thành ẩm ức báo thù, không bao giờ dứt. Ý nói phiền não thói quen xấu ai ai cũng có, không thể phủ nhận. Lục đạo chúng sanh ở đâu mà không có? Không có duyên xúc động, nó phục ở phía trong, nó không phát ra. Nhưng mà có duyên xúc động, nó liền bùng nổ. Khi nào phát ra, ngay cả bản thân họ cũng không thể tìm kiếm được. Ngoài bộc phát là bộc phát. Trong Phật Pháp gọi là tu hành. Hành tức là hành vi, đặc biệt chỉ những hành vi bất thiện. Hành vi bất thiện phải đem nó tu sửa, gọi là tu hành. Vì thế tu hành là tu sửa hành vi. Tu từ đâu? Tu từ trong tâm. Tâm địa là ý niệm. Ý niệm bất thiện nổi lên, hệ giác ngộ là lập tức buông bỏ ngay. Bởi vì ngôn hành là nghe theo sự chỉ huy của ý. Ý niệm thiện, ngôn sẽ thiện, hành sẽ thiện. Ý niệm bất thiện, ngôn cũng bất thiện, hành cũng bất thiện. Vì vậy tu hành hiểu được đạo lý này, nắm giữ được ý niệm thì dễ rồi. Không cho phép có ý niệm bất thiện. Khi không làm chủ được phải làm sao? Niệm Phật. Pháp môn vô thượng, Khi không làm chủ được thì niệm lớn tiếng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoàn toàn quy về A-di-đà-phật. Phật A-di-đà thuần tịnh thuần thiện. Nghĩa chính của Phật A-di-đà chính là tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, tức là chân thực nghĩa của Phật A-di-đà. Cổ Đức nói rất hay: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, trở về nhanh, thì cái tranh này hóa giải được. Trở về chậm sẽ nảy sinh tranh luận. Học cách không tranh giành với người khác, vô lý không tranh, có lý cũng không tranh. Đây là người chân tu hành, người đại tu hành. Biểu hiện ra giống như tịnh định an lạc mà đã nói ở trên. Cái lạc này không phải là vui cuồng, mà là tâm trạng hỷ duyệt. Biểu hiện trên thân là gương mặt tươi cười, là tương hỷ duyệt, đặc biệt thận trọng. Nghĩa là nhất thời khởi lên tâm tranh đấu, tiện tụng. Tâm là ý niệm, không thể có ý niệm này. Dưới đây nhuế nộ, nghĩa là sân nhuế và phẫn nộ, là một thứ trong tam độc. Nhất thời sân tâm tạo thành tiểu hận, nhưng oan oan tương báo không bao giờ dứt. Án tặng thường thường hổ tương sát hại, càng làm càng ác liệt. Cho nên nói đời sau chuyển lại kết thành đại oán. Quý vị xem văn xương đế quân Âm Trắc Văn, nửa bộ đầu của An Sĩ Toàn Thư, quý vị thấy mở đầu tự thuật ông 17 đời làm sĩ đại phu, nói về ông thời đó đời đời kiếp kiếp báo oán, tàn sát làm hại nhau, gây ra tội ác quả lớn. Chúng ta trong đời sống thường ngày cố gắng đừng làm cho người khác tức giận, đừng cho họ có cơ hội oán hận. Đây là chân công phu mà chúng ta tu hành được. Vì vậy trong kinh thường nói, nơi Bồ Tát ở thường khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, đó là Bồ Tát. Một người ở một nơi nào đó mà khiến chúng sanh có phiền não, họ không phải là Bồ Tát, họ là ma. Ma mang đến phiền não cho người khác, Bồ Tát mang đến niềm vui cho mọi người. Câu nói này chúng ta thường để trong tâm. Luôn luôn có chánh niệm, không cho phép nó phát sanh. Cho dù có sân si nhất thời tạo thành tiểu hận đối với mình, đối với người khác, đối với bản thân phải nhẫn nại, đối với người khác phải nhường nhịn. Y hễ nhường là họ sẽ phản tỉnh. Mọi việc đúng là được hóa giải. Nếu như không chịu nhường nhau, nhất định phải dành cho được, gọi là tỏ rõ sức mạnh hiệu thắng, thì sẽ tạo thành oán hận và báo thù lẫn nhau, không bao giờ dứt. Đây chính là quán tánh hội khổ trong bát khổ. Diễn biến nghiêm trọng là vì chiến tranh. Quả thực đúng như văn Xướng Đế Vương đời thứ 17, chuyện này thành đại oán. Văn Xướng Đế Vương gặp Phật Bồ Tát, sau khi khai đạo thì ông giác ngộ. Hiện nay những việc này trong nhân gian chúng ta nhìn thấy còn chưa nghiêm trọng. Việc nghiêm trọng nhất là quỷ đạo, là ở những âm hồn này. Gần đây cư sĩ ở Bắc Kinh có tặng 2 đĩa. Nội dung nói về cuộc chiến tranh Trung Nhật. Hầu như trong mỗi trận chiến, người tử nạn là chiến sĩ của 2 bên, gồm cả tướng quân. Hiện nay họ đang làm gì? Vẫn đang đánh nhau. Một bộ phận nhỏ trong đó giác ngộ rồi, đến cầu nguyện được siêu thoát, chứng tỏ chúng ta tụng kinh siêu độ có hiệu quả. Đặc biệt nhắc nhở, khi tụng kinh phải quán tưởng, phải thật sự nghĩ đến họ thì họ mới được lợi ích. Nếu chỉ tụng kinh mà không nghĩ đến họ, nghĩ đến chuyện khác, họ không được lợi ích. Điều này rất quan trọng. Cổ nhân thường nói thành tắc linh, không phải thành tâm thì không linh. Thành tâm là gì? Có câu tế thần như thần tại, quý vị phải nghĩ đến điều này. Chúng ta lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, trong tâm chỉ nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài sẽ có cảm ứng. Lạy Phật A Di Đà thì nghĩ đến Phật A Di Đà. Lạy Phật A Di Đà mà nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có cảm ứng. chúng ta tiêu tai phải hồi hướng cho những chúng sanh này. Hồi hướng cho những chúng sanh nào thì nghĩ đến chúng sanh đó. Vì thế, đối với những người trong cuộc chiến giữa hai bên này, đối với những tướng sĩ đã tử nạn, nhân dân, quý vị nghĩ đến những tình trạng thê thảm của chiến trường, thì họ sẽ có cảm ứng. Những linh hồn có thiện căn, một số có thể giảng sanh. Đúng là niệm Phật giảng sanh. Một số đến cõi trời, một số đến cõi súc sinh, cõi người, đều là điều tốt. Cho dù họ là cõi súc sinh, họ từ ác quỷ cũng thăng lên một cấp. Có người hỏi họ, thật sự có thể nhận được? Thật sự hiện nay họ làm du hồn rất khổ. Chúng tôi xem câu chuyện về đoàn quân La Mã, đây là điều có thật. Gặp được Phật Pháp, họ đã được giải thoát. Trong ngoặc dưới đây nói là, như vua Lưu Ly vì trả oán thù xưa mà muốn tiêu diệt dòng tộc họ Thích. Trong kinh có chuyện này. Vua Lưu Ly, Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, ông là đại quốc vương. Ông có oán thù với dòng tộc Thích Ca. Oán này là có từ kiếp trước. Điều này trong Thích Ca Phổ đều có ghi lại. Không phải kiếp trước, cũng không phải là kiếp trước nữa. Đây là thời gian rất lâu trước đây. Nhóm người của vua Lưu Ly, lúc đó họ ở cõi súc sanh, ở trong một bể cá, họ là một bầy cá. Vua Lưu Ly chính là con đầu đàn trong bầy cá này. Tộc Thích Ca vào lúc đó là những người ngư phu, người đánh cá. Có một lần, họ muốn bắt hết tất cả những con cá trong bể cá này, liền xả hết nước trong bể cá này. Toàn bộ cá bị chết hết. Những con cá trong bể cá này oán hận mãi không nguôi. Đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ phải báo thù. Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, sinh ra từ dòng tộc Thích Ca này. Những con cá đó thì sao? Cá bây giờ biến thành người, vua Lưu Ly dòng tộc này. Với oán hận vô lượng của kiếp trước, những chuyện rất nhỏ bé xé thành chuyện to, rồi thành chiến tranh. Phật Thích Ca Mâu Ni muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh này, nhưng không thể được. Như thị nhân, như thị nghiệp, như thị quả, như thị báo. Cứu không được, khuyên thế nào cũng không nghe, không tiếp thu. nhất định phải diệt cho hết dòng tộc này. Cuối cùng Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên mọi người trốn chạy. Vì thế gia tộc của Ngài chạy đến Tây Tạng, ở Hậu Tạng, về sau không trở về nữa, liền định cư tại Tây Tạng. Vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni cũng xem như là người Trung Quốc. Sự việc này hồi xưa Chương Gia Đại Sư có nói với tôi, cả dòng tộc Thích Ca Mâu Ni chạy đến Hậu Tạng. Ở đây muốn đem những chuyện này để nói cho chúng ta rằng, oan gia nên giải không nên kính. Dù oán hận đến mấy cũng phải nhìn thấu, phải hóa giải, chứ đừng nên gây oán. Hậu quả của việc gây oán quá thê thảm, đời này đến đời khác biết bao đời đều không thể giải quyết, càng gây càng thù. Ngay cả Phật Bồ Tát cũng phải bó tay. Vì vậy ở đây nói là chỉ cho việc báo oán của thế gian gây nên họa hại. Đã tạo nghiệp nhân ác kết ác quả, báo ứng tuy không lập tức hiển hiện, nên nói tuy không ngay lúc đó, nhưng nhân quả bất hư, chắc chắn đời sau phải đền trả. Việc này rất phiền phức. Quả báo có thể giáng xuống vào thời điểm đó là thuộc loại nhẹ. Càng tích càng nặng. Điều này chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử, chắc chắn đời sau phải đền trả. Chuyện của Từ Hy Thái Hậu là ví dụ rõ ràng nhất. Bà là báo tư thù, tư thù báo rồi, bà lại tạo nghiệp mới. Nghiệp mới này là chuyện gì? Hủy hoại văn hóa truyền thống, gây ra nghiệp tội càng nghiêm trọng hơn. Tư thù là có từ thời kỳ trước khi Triều Thanh chiếm Trung Nguyên, cũng có nghĩa là do thời Triều Thanh. Sống gần với họ có một bộ lạc nhỏ là Diệt Khách Na La Thị. Họ tiêu diệt bộ lạc này, dòng tộc này bị tiêu diệt. Thống lĩnh của Diệt Khách Na La Thị trước khi chết thề với trời rằng, trong dòng tộc của ta cho dù có sót lại một bé gái cũng phải báo thù. Đưa ra lời thề này. Vì vậy người Mãn sau khi làm chủ Trung Quốc, làm hoàng đế ở Trung Quốc, liền đưa ra một luật: chỉ cần là người Diệt Khách Na La Thị kiên quyết không được vào cung. Phải cách ly. mãi cho đến đời Hàm Phong. Hơn 200 năm trôi qua, 200 năm đều không sao. Vậy Hàm Phong liệu có biết Từ Hy là người Diệp Hắc Na La Thị không? Quả biết. Cho rằng cô gái này có gì là ghê gớm đâu, làm sao phải sợ cô ta? Vì thế liền phong bà làm quý phi. Vì sao không ngờ được rằng bà quá là lợi hại. Sau khi Hàm Phong chết, bà chiếm quyền hết. Vì sao vậy? Vì bà sanh được một người con trai. Chỉ có một người con trai, chỉ có nó kế thừa vương vị, bà liền trở thành thái hậu. Con trai tuổi còn nhỏ, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Vì thế mọi quyền hành của quốc gia đều nằm trong tay bà. Thích làm gì thì làm. Tiêu diệt Triều Thanh, báo thù được rồi. Nhưng mà thủ đoạn này đã xóa bỏ mọi văn hóa, đạo đức, luân lý mấy ngàn năm của dân tộc Hán, coi thường Phật Pháp, tự xưng mình là lão Phật gia. Tất cả Bồ Tát đều đứng bên cạnh bà. Các đế vương Triều Thanh đều tín phụng Phật Pháp. Rất nhiều vị cao tăng trong Phật môn được phong làm quốc sư, tự xưng là đệ tử của Phật. Chỉ có bà tự xưng là lão Phật gia. Cái tội này quá nặng, đúng là vào địa ngục. Bà muốn thoát khỏi địa ngục thật không dễ. Không ai cứu bà. Tâm thì quá ác, thủ đoạn quá độc,